Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Vụ án và sự chết Jesus Christ của tác giả James M. Stalker. Đây là câu chuyện viết về nỗi thống khổ của Chúa Giêsu trước sự xét xử bất công của những người được gọi là đại diện công lý, bắt đầu từ vườn Gethsemane trong đêm Ngài bị phản nộp và kết thúc tại đồi Gô-gô-tha. Tại đây, họ đã đóng đinh Ngài. Và sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp chương 7, Mão Gai. Phi-lát đã thất bại trong cố gắng cứu Chúa Giêsu khỏi tay bọn nguyên cáo. Và bây giờ, ông không thể làm gì khác hơn là giao Chúa Giêsu cho kẻ hành quyết Ngài. Vì ít ra, đó cũng là những khổ hình mở đầu cho giai đoạn đóng đinh. Bàn cãi nhiều về vấn đề đau đớn thể xác của Đấng Christ là một điều không thích hợp với tình cảm của tín đồ hiện đại. Ngày trước, cảm nghĩ của con người về vấn đề này rất là khác biệt. Các tác giả xưa như nhà thần bí Tauler chẳng hạn đã từng triển khai từng chi tiết một và nói quá đáng đến nỗi trang sách tưởng chừng bị đẫm máu và độc giả cảm thấy chán chường, ghê sợ về sự rùng rợn này. Chúng ta nên bỏ qua bớt những chi tiết ghê rợn hoặc chỉ bàn đến nếu thấy cần thiết để tìm hiểu tâm trạng của Chúa Giêsu và từ đó thấu rõ nỗi thống khổ thật của Ngài. Tấm thân thánh khiết của Chúa chúng ta đã phải chịu bao nỗi ê chề, tàn bạo trước khi gánh thêm những mũi đinh ghê rợn cuối cùng trên cây thập tự. Trước hết là cơn thống hối của Ngài trong vườn Gethsemane, rồi chưa kể xiềng xích lúc Ngài bị bắt, tiếp theo là cái vả của đầy tớ thầy cả thượng phẩm. Sau khi bị giới đại diện tôn giáo kết án lúc giữa khuya, Ngài còn bị nhổ vào mặt và đấm vào người, lại có kẻ dùng tay vả trên mặt Ngài, bảo rằng: "Hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh ngươi." Vì thế, nỗi đau đớn thể xác ở phần này là giai đoạn thứ tư Ngài phải gánh chịu. Trước hết, họ đánh đòn Ngài. Theo lệnh chủ là Phi-lát, bọn lính La Mã thi hành ngay, dù có thể lắm là quan tổng đốc đã rời khỏi nơi xét xử rồi. Có lẽ cảnh này đã xảy ra ngay tại chỗ đã dùng xử vụ án, trước mắt quần chúng. Nạn nhân bị lột hết quần áo, căng dọc theo một cây cột, hoặc cúi cong lưng trên một trụ thấp, tay bị trói lại để không thể tự mình né lằn roi được. Dụng cụ tra tấn là một cái roi da bọc sắt ở đầu, hoặc là thứ roi gồm 9 dây, có gút cột chung vào một cái cán, có bọc sắt hoặc xương ở đầu dây. Chẳng những chỉ lằn roi cắt thịt làm tuôn máu mà còn thường giết chết nạn nhân ngay tại trận. Một số người cho rằng Phi-lát có thể đã giảm bớt hoặc số lượng hoặc sức mạnh của lằn roi. Thế nhưng mặt khác, kế hoạch muốn tha Ngài còn tùy thuộc vào cách ông thuyết phục dân Do Thái thấy rằng Ngài đã chịu đau đớn quá nhiều rồi. Chính sự kiện Ngài không thể vác nổi cây thập tự đến nơi hành hình chắc hẳn là hậu quả của sự chịu đựng quá sức này, và đó là dấu hiệu chỉ mức độ đau đớn của Ngài cách chắc chắn, chứ không phải do phỏng đoán. Sau khi đánh đòn Ngài, bọn lính mang Ngài về nơi họ ở trong dinh thự và gọi cả đoàn đến xem. Như thế chứng tỏ họ nghĩ rằng Ngài đã bị kết án đóng đinh rồi. Và hình như người nào bị xử án đóng đinh sau khi bị đánh đòn thường được giao cho quân lính chuyển từ người này sang người kia theo ý muốn. Chẳng khác nào một con thú săn khi đã bị bắt liền rơi vào tay bầy chó. Và thật ra, hình ảnh so sánh này quá chính xác bởi cớ như ông Luther đã nhận xét. Thời đó con người đã bị đối đãi không khác gì loài cầm thú ngày nay. Chúng ta không thể nào tưởng tượng làm sao các đội lính chỉ tụ họp lại để đưa mắt thèm thuồng nhìn nỗi đau đớn của một con người và biến khổ nhục ê chề thành trò đùa tàn bạo như thế được. Thế nhưng, đó là mục đích của họ và họ vui thích như đám học trò vui sướng nhìn nỗi kinh hãi của một con vật bị tra tấn vậy. Cần nhớ rằng, những người này đã từng quen thuộc với cảnh đổ máu nơi chiến trường và chỉ thích thú khi nhìn các cuộc vui nơi đấu trường La Mã, nơi mà kẻ đấu gươm tàn sát lẫn nhau để tạo hứng khởi cho ngày hội La Mã. Trò chơi của họ được lồng vào hình thức một buổi lễ đội mão miệng giả để nhạo báng Ngài. Họ đã chứng kiến vụ án đầy đủ để biết rằng tội trạng của Ngài ấy là xưng mình là vua. Và chính lời mạo nhận cao siêu của kẻ bề ngoài có vẻ hèn hạ, nghèo khổ càng dễ khiến họ chế giễu hơn nữa. Ngoài ra, có lẽ họ còn mỉm cười khinh bỉ khi nghĩ rằng một người Do Thái lại dám mơ tưởng đến ngôi cao sang của Caesar. Bọn lính ngoại quốc đồn trú tại Palestine không ưa được những con người Do Thái xưa nay vẫn thật tình khinh ghét họ đến thế. Và đó có lẽ là một khía cạnh của lòng khinh bỉ họ đối với một người Do Thái ngạo mạn. Họ đối xử Ngài như thể là họ tin Ngài là vua thật. Vua thì phải mặc áo màu đỏ điều. Vì thế, lúc vớ ngay được chiếc áo choàng của một nhân viên già bị sa thải từ lâu, họ liền khoác lên vai Ngài. Rồi vua cũng phải đội mão miệng nữa chứ. Thế là một tên chạy vào công viên trong khu dinh thự, bẻ vài nhánh cây hoặc từ một bụi cây nào đó. Tình cờ lại gặp phải cây có gai. Nhưng không sao, lại càng hay hơn nữa, rồi đem về bệnh theo hình mão miệng và chụp lên đầu Ngài. Để đầy đủ hơn, cần phải tìm thêm một cây gậy nữa để làm vương trượng. Không chút khó khăn, họ dúi ngay một khúc sậy vào tay phải Ngài. Như thế, họ đã sửa soạn xong một ông vua giả. Và rồi, như đã từng có dịp thấy dân chúng quỳ trước hoàng đế thưa rằng, lại vua Caesar. Họ cũng bắt chước nói đuôi nhau, cúi xuống trước mặt Ngài và nói, lại vua dân Do Thái. Nhưng sau khi giả vờ trang nghiêm, họ quay lại nhạo cười và lấy cây sậy Ngài đã đánh rơi, đập vào đầu Ngài. Và dù không dám lặp lại, tôi vẫn phải kể thêm hành động này, họ đã khạc nhổ trên mặt Ngài. Cảnh tượng mới đau lòng làm sao? Có lẽ những người vốn nghèo khổ hèn hạ, bị thế lực áp bức, sẽ thông cảm và thương hại người cùng chung địa vị, cùng bị gót giày bạo lực chà đạp y như mình. Nhưng không có bạo tàng nào có thể so sánh với bạo tàng của bọn hầu hạ. Bản năng của họ ấy là mong ước được nhìn thấy người khác bị hạ xuống thấp hơn chúng. Và nhất là khi thấy kẻ mơ ước cao xa bị hạ xuống, chúng lại càng mừng quýnh lên. Đó chính là dục vọng căn bản chiếm hữu đáy lòng nhân loại. Và đây là cơ hội mà cặn bã tâm tính con người được phơi bày lộ liễu hơn hết.
Chúa vai mang thập giá bước lên Gô-gô-tha kia. Bàn tay ai đã tát má Giê-xu kia? Phải chăng tôi với anh đồng đinh Ngài không? Cớ sao Giê-xu đến? Bởi đâu đắng cay Ngài mang? Sao Giê-xu triều đình đông thần Chúa nát tan trên đồi? Vì tội tôi với anh Chúa cam chịu hình. Ôi vì tội tôi mà Giê-xu đã đến phó thân Ngài chết treo trên Giêsu kia. Phải chăng tôi với anh đồng đình, ngài không?
Tại sao Chúa Giêsu phải chịu đựng và chứng kiến cảnh tượng này? Phải chăng để nhìn tận mắt và tiếp xúc với chính thân vị của Ngài để không thể trốn tránh được? Ngài cảm thấy thế nào khi đang mang một thân xác nhạy cảm và tâm tình tế nhị của con người mà phải rơi vào tay bọn người thô bạo tàn nhẫn như thế? Tuy nhiên, đó là điều cần thiết để Ngài có thể hoàn tất công việc của Ngài đã đến thế gian để thực hiện. Ngài đã đến để cứu nhân loại, để bước xuống vực sâu thẳm nhất, tìm và cứu kẻ bị chết mất. Vì thế, Ngài phải làm quen với tâm tình loài người ở mức độ tồi tệ và trụy lạc cùng cực. Ngài là cứu chuốc của những tội nhân xấu xa và hèn hạ như bọn lính này. Và vì thế, Ngài đã đến tiếp xúc với họ để xem họ như thế nào.
Trên đây, tôi đã cố gắng lướt nhanh qua các chi tiết, và có lẽ thính giả cũng không thích tôi nói nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nếu dừng lại tại đây một ít nữa để học hỏi, chắc sẽ có ích lợi cho chúng ta rất nhiều. Trước hết, qua lối cư xử của bọn hành hạ Chúa Giêsu, chúng ta hãy lưu ý đến cách lạm dụng một trong các quà tặng của Đức Chúa Trời nơi bọn người này. Từ đầu đến cuối, điểm nổi bật trong thái độ bọn lính La Mã này, ấy là lúc nào cũng biến việc làm mình thành trò vui chơi và cười đùa. Nụ cười là quà tặng từ Đức Chúa Trời. Đó là một thứ gia vị mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho để nêm vào những món ăn tẻ nhạt trong đời sống thường ngày. Đó là một thứ ánh dương tô màu cho phong cảnh. Nếu không, vạn vật sẽ buồn tẻ và u tối. Khả năng nhìn thấy được khía cạnh khôi hài của mọi sự sẽ giúp chúng ta trút bớt gánh nặng cuộc đời rất nhiều. Và người có tài tạo niềm vui vẻ chân thật và trong sạch có thể là ân nhân thật của đồng loại mình. Tuy nhiên, vốn là một món quà từ Đức Chúa Trời, nụ cười vẫn thường bị lạm dụng hơn bất cứ một quà tặng nào khác, và thường biến phước hạnh ra rủa xả. Khi nụ cười nhằm công kích những vật thiêng liêng cùng người thánh khiết, khi được dùng để giảm giá trị và hạ thấp những gì cao trọng cùng đáng kính, khi bị sử dụng làm khí giới tra tấn, khuyết điểm cùng che giấu vẻ khinh bỉ, lúc đó, thay vì là chất kem ngon ngọt trong ly giữa bàn tiệc cuộc đời, nụ cười trở thành chất độc giết người. Cái cười đã đưa bọn lính vào những hành động vô nhân đạo. Nó che đậy không cho họ nhìn thấy bản chất thật của việc họ làm. Và nó gây thương tích nơi Đấng Christ còn sâu hơn cả lằn đòn của Phi-lát.
Điểm thứ hai cần lưu ý ấy là Ngài bị chống đối vào lúc này được xem là ngược lại với vương tước làm đấng cứu chuộc của Ngài. Lần này khác hẳn với lần trước khi Ngài bị lợi dụng sau cuộc xét xử của giáo hội. Tiếp theo là họ chế giễu chức vụ tiên tri của Ngài. Khi đã bịt mắt Ngài lại, họ vả vào mặt Ngài và báo rằng: "Hãy nói tiên tri thử xem ai đã đánh ngươi." Mặt khác, ở đây, sự chế giễu nhằm vào toàn thể sự kiện Ngài tự xưng mình là vua.
quân lính xem đó là một điều ngu xuẩn, và họ đùa cợt khi thấy một người có vẻ hèn hạ, cô thế, yếu đuối như vậy, mà lại dám nuôi dưỡng những ước vọng cao xa đến thế. Từ đó, lời tuyên bố của Đấng Christ cũng đã nhiều lần gây ra thái độ nhạo cười tương tự. Ngài là vua của muôn nước. Thế nhưng, vua chúa cùng chính khách ở trần gian này đã chế giễu ý tưởng cho rằng mọi kế hoạch cùng tham vọng của họ đều bị ý muốn và luật lệ của Ngài chi phối. Cả những nơi tự xưng là công nhận thẩm quyền của Ngài, dù chính thể quý tộc hay dân chủ, cũng chưa ý thức được rằng quyền lập pháp cùng phong tục của họ phải được quy định bởi lời Ngài. Ngài là vua của hội thánh. Andrew Manville đã tâu với vua James rằng: Tại sứ Tô Kết Lan có hai vua và hai vương quốc, đó là vua James, đứng đầu khối thịnh vượng chung, và Jesus Christ, vua của hội thánh, trong đó James Đại Lục là một công dân, và đối với vương quốc của Jesus Christ, James Đại Lục không giữ địa vị một ông vua, hoặc lãnh chúa hay nguyên thủ, mà chỉ là một phần tử. Toàn thể lịch sử của hội thánh Tô Kết Lan là cả một cuộc tranh đấu dai dẳng để giữ vững lẽ thật này. Nhưng cuộc tranh đấu cũng thường phải đương đầu với những chống đối gần như nhục nhã, như tình trạng Chúa Giê-xu đã phải gánh chịu nơi dinh thự Phi-lát. Điều quan trọng hơn hết là chấp nhận vai trò vương bá của Đấng Christ trong lĩnh vực đời sống cá nhân. Thế nhưng chính nơi này lại kháng cự ý chỉ Ngài mạnh mẽ nhất. Chúng ta trung thành với Ngài qua miệng lưỡi, nhưng trong lĩnh vực nào chúng ta mới thắng được xác thịt cách trọn vẹn, đến nỗi Ngài có thể định đoạt việc làm cùng thú tiêu khiển của chúng ta và dẫn dắt chúng ta trong cách sử dụng thì giờ, phương tiện và sức lực để địa vị Ngài được nổi bật qua đời sống chúng ta? Bài học thứ ba ấy là nhận biết rằng những gì Chúa Giê-xu gánh chịu lúc này đều là vì cớ chúng ta. Hình ảnh ăn sâu nhất trong trí tưởng tượng của người tín đồ Đấng Christ trong bức tranh này chính là mão miệng bằng gai. Nó bao hàm một vẻ gì bất thường và biểu lộ ý giỡn cợt cùng tài xảo của kẻ thô bạo. Hơn nữa, vì mọi người đều cảm biết gai đâm đau đớn như thế nào rồi, cho nên chính mão gai đã đem chúng ta đến gần nỗi thống khổ của đấng gánh đau thương hơn bất cứ một hình ảnh nào khác. Nhưng điểm chính yếu là biểu tượng của nó trong tâm trí tín đồ chúng ta. Khi Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn Eden, bước vào một thế giới trống rỗng và đầy lao khổ, hình phạt họ phải chịu ấy là đất sẽ sinh ra gai, cỏ và tật lê. Như thế, gai là dấu hiệu của nguyền rủa, nghĩa là bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và mang lấy mọi hậu quả của buồn bã đau đớn. Và gai nứt ra từ cành cây trơ trọi giữa trời đông với hình dáng xấu xí đến ghê rợn, đâm dưới những cánh hoa lá trong nắng hạ để gây thương tích cho những bàn tay nào sờ tới, xé áo hoặc đâm vào da thịt những du khách nào len lỏi qua những bụi rậm, làm cho da thịt sưng tấy lên và làm cho cơ thể nóng sốt mỗi khi nó xuyên vào được. Há chẳng tượng trưng thích hợp cho khía cạnh cuộc đời kết hiệp với tội lỗi, khía cạnh lo âu, phiền muộn, đau đớn, thất vọng, bệnh tật và chết chóc sao? Nói tóm lại, gai tượng trưng cho rủa xả. Nhưng nhiệm vụ của Đấng Christ là gánh chịu lời rủa xả, và lúc Ngài đội nó trên đầu chính là lúc Ngài đã cất nó khỏi thế gian rồi. Ngài gánh tội lỗi và gánh sầu não của chúng ta. Vì sao ngày nay, mỗi khi nghĩ đến mão gai, không những chúng ta cảm thấy ghê rợn, cảm thương mà còn không nén được vui mừng nữa? Bởi vì, dù thô bạo như thế, lời đùa giỡn của bọn lính vẫn mang một ý nghĩa xứng hiệp với hành động họ. Và dù được thể hiện qua tội lỗi, thì sự khôn ngoan họ cũng đã đạt đến mục đích rồi. Có một số người vẽ mặt đẹp đẽ, đến nỗi cả những y phục tồi tàn nhất khoác vào thân thể kẻ khác, thì trông buồn cười và ghê tởm, nhưng lại vẫn thích hợp với chính họ. Và ngay đến những món trang sức tầm thường nhất đặt lên người họ vẫn đầy vẻ quyến rũ hơn những người trang điểm trau chuốt nhất mà ít được người ta ưa chuộng. Cũng vậy, đối với Đấng Christ, dù phải nhận những lời nhục mạ cũng trở thành món trang sức tuyệt vời làm nên vẻ đẹp của Ngài. khi họ gọi Ngài là bạn của những kẻ thâu thuế và tội nhân. Dù với tính cách chế giễu, họ cũng đã vô tình tặng cho Ngài một danh hiệu, khiến hàng trăm thế hệ yêu mến Ngài, và khi đặt mão gai lên đầu Ngài, họ cũng không ngờ chính họ đã dâng lên Ngài vòng hoa thiêng liêng nhất do tay con người dệt nên. Trải qua suốt mọi thời đại, Chúa Giêsu vẫn còn mãi mãi đội mão gai, và các môn đệ cùng người yêu quý Ngài không muốn Ngài đội một mão miệng nào khác nữa. Điểm thứ tư là từ cảnh tượng này, chúng ta rút ra được bài học về sự nhẫn nhục, chịu khổ. Tôi còn nhớ một bậc thánh mà tôi đã được đặc ân viếng thăm lúc khởi đầu cuộc đời mục sư. Dù nghèo khổ và thất học, bà là một người có quyền năng phi thường. Những ý tưởng của bà thật là đặc biệt độc đáo và sự khôn ngoan của bà vô cùng quyến rũ. Tuy chưa già bao nhiêu, bà biết rằng bà sắp qua đời và bệnh tình bà đang gánh chịu là một trong những chứng đau đớn nhất đối với con người. Tôi còn nhớ bà thường bảo rằng lúc cơn bệnh hành hạ đến cực điểm, bà nằm trên giường và suy nghĩ đến cơn thống khổ của cứu Chúa, rồi tự nhủ rằng những cơn đau nhói này của mình vẫn chưa thấm thía bằng những mũi gai nhọn đâm vào đầu Ngài. Cơn đau đớn của Đấng Christ dạy chúng ta về sự mềm mại và thỏa lòng. Thật ra, hưởng những tiện nghi và lạc thú cuộc đời không có gì là sai trật. Đức Chúa Trời đã ban chúng cho loài người. Nếu nhận lấy với tấm lòng biết ơn, chúng ta có thể được kéo lại gần Ngài hơn. Thế nhưng, chúng ta lại thường quá khinh hãi, lo sợ mất những tiện nghi và lạc thú ấy, và quá sợ phải rơi vào tình cảnh đau đớn và nghèo khó. Chúng ta phải trước nhất để cho nỗi đau thương của Đấng Christ khiến chúng ta vững mạnh, hầu có thể chịu đựng mọi sự đau đớn hoặc sỉ nhục chúng ta phải gặp vì danh Ngài. Nhiều người muốn làm tín đồ Đấng Christ nhưng lại thối lui trước quyết định của mình vì sợ bạn hữu chê cười hoặc cảm thấy sẽ bị thua lỗ đối với thế gian này. Tuy nhiên, chúng ta không thể nhìn cơn đau thương của cứu Chúa mà lại không cảm thấy hổ thẹn cho những nỗi sợ hãi hèn nhát như thế. Nếu hiện nay mão gai của Đấng Christ cũng trở thành niềm kiêu hãnh và bài ca của loài người cùng thiên sứ, thì bạn hãy tin chắc rằng mỗi cành gai trong chiếc mão mà có thể chúng ta sẽ phải đội một ngày nào đó chắc chắn sẽ biến thành món trang sức chói lòa nhất của chúng ta. Hãy suy gẫm về chiếc mão gai của Đấng Cứu Thế đã cam chịu vì tội lỗi của chính mình.
Để ban sự sống, Ngài đã chiến tay tôi trên thập phương. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với bạn. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay phút thân cứu bạn. Thần lạy phúc của Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tôi muốn viết một bài ca về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống. Ngài đã chết. Và Ngài đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay phút thân cứu bạn hiền. Thần hạnh phúc của Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tình yêu vô biên là tay Chúa dành cho tôi với
để ban sự sống. Ngài đã chia tay tôi trên thập tự. Tình yêu vô biên là thay Chúa dành cho tôi với bạn. Và ngày đến thế giới bao đau thương để cứu vớt tôi. Tình yêu cao sâu đậm tay phút thắng cứu ba niềm. Thần hạnh phúc của Chúa luôn bên tôi hàng mỗi ngày. Tôi muốn viết một bài ca về tình yêu lớn, về lòng Chúa yêu thương tội nhân đã hy sinh. Ngài đã đến trần gian để ban sự sống. Ngài đã